Chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, là hàng ngày chúng ta đọc báo hoặc là coi truyền hình nghe tin tức thì thấy quảng cáo rất là nhiều thứ thuốc, từ là thuốc chữa tê thấp, ung thư đến giảm cân, rồi ngoài ra còn có nhiều loại dược thảo, sinh tố, thuốc bổ, chất phụ trợ, thực phẩm chức năng. Thành ra cái thị trường thuốc đó bây giờ nó là đa dạng sôi động. Thì đó có phải là một điều tốt cho việc chữa bệnh và giữ sức khỏe không ạ?
Vâng, đúng. Nói chung thì có nhiều phương tiện để chữa bệnh là một điều tốt. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng cần nhận định rõ. Phải biết rằng thuốc là gì và do đó thì dùng thuốc là phải đúng và đủ. Chúng ta có nói đến chữ thị trường thì đúng thuốc cũng có thể coi như là một món hàng. Nhưng đó là một món hàng khác với các món hàng khác. Phải biết thuốc không giống như là thịt cá rau động. Thuốc là những cái hóa chất chuyên biệt được nghiên cứu, được chế tạo sau nghiên cứu để dùng để chữa bệnh. Nên là dùng thuốc phải có quy tắc, nghĩa là phải đúng và đủ.
Làm thế nào thì biết là đúng hay là đủ, là làm thế nào chúng ta biết được, thưa bác sĩ?
Vâng, đó là vấn đề chuyên môn. Phải thế nào là đúng và đủ trong phạm vi y khoa? Y khoa là một khoa học, dù gì là một khoa học, khi là nó áp dụng vào đời sống nên nó uyển chuyển thì đời sống thay đổi. Thành ra là khoa học thì phải đúng. Đúng nghĩa là dùng thuốc phải hợp với lại chẩn đoán, hợp với bệnh, hợp với từng người. Và đủ là tùy thuộc, là phải đúng quy cách, tức là phải đủ cái liệu trình, đủ liều lượng, đủ thời gian, không thừa và không thiếu. Vậy dùng thuốc phải đúng và đủ.
Thưa bác sĩ, nói đến cái đúng và đủ đó thì có cái người Việt di dân sang Mỹ này thấy có một cái sự khác biệt ở trong cái dùng thuốc kháng sinh. Thì thực tế cái thói quen ở Việt Nam đó là thuốc kháng sinh, thuốc trụ sinh thì bán rất là rộng khắp, nghĩa là không cần phải có tòa bác sĩ như mà cái cách nói ở bên Mỹ này đó. Thì hầu như ai có những cái bệnh gì đó thì thường đi mua thuốc kháng sinh ở ngoài tiệm thuốc rồi về uống một ngày, hai ngày, một viên, hai viên gì đó, cảm thấy nó bớt thì thôi. Và người ta thấy khác biệt nè, sang bên Mỹ thì thuốc kháng sinh, thuốc trụ sinh phải có toa bác sĩ mới mua được để uống, và phải uống theo cái chỉ dẫn của bác sĩ, thì nó không phải là uống một ngày, hai ngày mà có khi là đến 10 ngày hay là một tuần hay gì đó. Thì có người nói là muốn uống kháng sinh cho nó mạnh, uống nhiều như thế hoặc cũng ít như thế, thì cái vấn đề đó bác sĩ giải thích như thế nào ạ?
Vâng, chúng ta nhất định là một nhóm người riêng biệt, mỗi một nhóm người, mỗi một dân tộc hoặc là mỗi một xã hội nó có cái di sản văn hóa của nó. Thành ra là người Việt thì nhìn vào cái vấn đề khám chữa bệnh có khác với người Mỹ. Người Việt có những cái thói quen do những cái hoàn cảnh kinh tế xã hội mà chúng ta đã trải qua nên cái những thói quen nó vẫn còn tồn tại. Thành ra là người Việt đi khám bệnh đó là muốn bác sĩ cho thuốc theo ý mình. Nó ngược. Theo đó thì chúng tôi nhìn vào thì nó ngược. Nhân dịp thì chúng ta nói về thuốc, chúng ta cũng nói rộng ra về đó là diễn ra chúng ta gặp hàng ngày. Trước đây quan niệm bác sĩ là gì và bệnh nhân là gì? Thì bác sĩ là người chuyên môn về y khoa. Bác sĩ làm một ngày như là người khác thôi. Tôi cũng như ông bà thôi, như mọi người. Nhưng mỗi người làm cái phận sự của mình. Người bệnh nhân là người có vấn đề về sức khỏe, muốn đi tìm bác sĩ là cái người có chuyên môn về cái vấn đề đó, về vấn đề sức khỏe, thì để hỏi ý kiến, để tham vấn, để được chữa. Còn người Việt thì nói thật, đây là chúng ta nói riêng với nhau, người Việt đi khám bác sĩ để xin thuốc, hoặc là muốn bác sĩ cho thuốc theo ý mình, hoặc là nghe bà con mách nói là thuốc này tốt, thuốc kia không, thuốc kia uống hại thận gì đó. Do những cái điều mà người ta loan truyền trong dân gian không có một cơ sở khoa học. Tại đây là mở ngoặc nói riêng, thì bà con mình đi khám bệnh tất nhiên không phải tất cả, một số người ở đó xin thuốc. Tôi có lần nói các quý vị không phải tên các vị có bệnh thì phải được chữa, các vị có quyền được dùng thuốc. Nhưng mà dùng cái gì và dùng thế nào là do ý kiến của một chuyên môn, chứ không phải là, mà vì thuốc nó là một cái hóa chất, nó không giống như là một cái cây giống như là bầu công anh hay là gì đó mà chúng ta uống vô hay là nghĩ rằng nó không bổ bề dọc, không bổ bề ngang, điều đó là không đúng. Thuốc rất có mục tiêu rõ rệt, giống tôi cũng có khi so sánh thuốc men giống như là súng đạn. Chúng ta biết sử dụng súng, chúng ta biết thì tiêu diệt được quân địch, mà nếu mà chúng ta dùng bừa bãi, chúng ta bắn lẫn nhau, chúng ta sẽ có hại. Thì do đó thì chúng ta nhân dịp này mở ngoặc nói rằng nói về vấn đề dùng thuốc và điều trị là như vậy. Cũng vì cái thói quen dùng thuốc, và chúng ta có lẽ cũng có cái di sản của cái đông y, nghĩa là thuốc là bổ, nên là càng bổ nhiều thì tốt, do đó thì không đúng. Thuốc của khoa học là nó nhằm vào một cái mục tiêu nào đó, chữa một cái bệnh nào đó, thuốc nào đó chữa bệnh nào đó, nên nó phải đúng. Và chúng ta can thiệp vào một cái tình trạng sinh lý, nghĩa là thay đổi cái vận hành, thay đổi cái sức khỏe, thay đổi cái tiến trình bệnh tật, hoặc là tác dụng vào cái hoạt động bình thường của đời sống của con người. Do đó nó phải rất là cẩn thận và chi tiết, không phải là một thứ mà chúng ta dùng tùy thích được. Thành ra là chúng ta hôm nay là muốn đề cập đến vấn đề dùng thuốc, hay là ví dụ lạm dụng thuốc thì cái chữ đó hơi quá. Trong thực tế hàng ngày chúng tôi thấy, nhất là chúng tôi ngày nay, một phần là vì dân chúng lớn tuổi hơn, sống lâu hơn, chúng ta sống lâu hơn nên có nhiều bệnh tật hơn, và cũng có những vấn đề liên hệ đến tuổi tác, sức khỏe, vân vân, nên thấy rằng không riêng gì đối với bà con chúng mình, người Mỹ cũng thế, người ta thấy bây giờ người ta dùng quá nhiều thuốc, và nó không phải là điều, cái gì đúng và đủ thì tốt, cái gì quá thì cũng không tốt. Giờ chúng ta muốn hôm nay là nói chuyện một chút về vấn đề chúng ta dùng quá nhiều thuốc.
Vâng, thưa bác sĩ, thì nó có một câu chuyện như thế này, và cũng muốn trình bày đây để hỏi bác sĩ như thế này. Nó có một cái đứa bé, nó thấy bà nội của nó uống, sáng ra uống rất là nhiều thuốc, nó là mình nói nôm na là cầm trong tay một vốc thuốc uống, thì nó ngạc nhiên lắm. Nó mới hỏi rằng, ủa sao là bà uống nhiều như vậy? Thì tôi mới trả lời cho nó rằng là người lớn tuổi lên thì phải uống nhiều như vậy. Thì nó mới hỏi ngược lại, thế nên mốt con lớn lên con cũng uống, phải uống nhiều thuốc như vậy có đúng không ạ? Như vậy thì tôi cũng chưa tìm được cái câu trả lời, nghĩa là dễ hiểu cho đứa bé đó. Thì nhân đây nhờ bác sĩ giải đáp, là giải thích là cái người lớn tuổi, mà nhất là ở Mỹ là dùng nhiều thuốc phải không ạ?
Vâng, cái ví dụ anh cho cũng đúng. Câu trả lời của bà nội đối với cháu bé thì cũng đúng, là vì cháu còn nhỏ khỏe mạnh thì bà nội lớn tuổi hơn, với thời gian thì cơ thể thay đổi. Thì đúng là người ta thấy rằng người bắt đầu 40 tuổi thì bắt đầu có thể có một chứng bệnh, 50 tuổi có thể hai chứng bệnh, 60 tuổi có thể ba chứng bệnh. Thành ra do đó thì bà nội của cháu đó phải dùng nhiều thuốc là điều thường, là điều nó sẽ có. Đúng là cháu lớn lên sẽ có thể phải dùng nhiều thuốc. Nhưng nếu cháu muốn ít dùng ít thuốc đó, cháu phải sống đúng từ, cháu được sống đúng từ lúc còn nhỏ, từ lúc đang phát triển, nghĩa là sống lành mạnh, tập thể thao, ăn đúng, làm việc và tập luyện và sống điều độ, thì lớn lên cháu ít bệnh. Thế trở lại câu chuyện của chúng ta là người lớn tuổi và dùng nhiều thuốc. Người lớn tuổi là một nhóm dân đặc biệt và càng ngày nó càng tăng ở trên thế giới. Và họ càng ngày càng dùng, tuy nhiên với tuổi họ dùng nhiều thuốc, và tuy là một cái nhóm số dân chúng chiếm một cái tỷ lệ nào đó, trước đây ở Mỹ thì nó chiếm chừng 13% cái dân số, bây giờ thì chắc nó tăng lên vì mỗi ngày người ta sống lâu hơn, nhưng mà nó dùng đến, có lẽ tôi nhớ không nhầm, được đến 30% cái số lượng thuốc. Đây là một số nhỏ người dùng nhiều thuốc hơn là những người khác. Thì tại sao lại như vậy? Chính là như chúng ta vừa mới nói qua, người lớn tuổi thường có nhiều bệnh mãn tính, và do đó họ phải dùng nhiều thứ thuốc. mỗi bệnh dùng một hai thứ, và nếu có một hai ba bốn bệnh thì lại càng dùng, cái số nó cứ nhân lên. Và đó thì trong thực tế là cũng đúng theo y khoa rồi, phải dùng nhiều thứ thuốc. Thí dụ tôi đã lấy một ông 60 tuổi đi, thì người 60 tuổi thì thường là có cao huyết áp, và cao huyết áp thì dùng một thứ thuốc, có khi nó chưa đáp ứng là phải dùng hai thứ, có khi phải ba thứ. Rồi người cao có cao huyết áp thường nó đi kèm theo cao mỡ nữa, những cái nhóm bệnh nó đã đi với nhau, thì đã có cao huyết áp, cao mỡ lại phải uống thêm một thuốc hạ mỡ. Rồi với tuổi đó thì ai cũng đau lưng nhức mỏi, lại uống thêm thuốc nhức mỏi. Quý vị có thể lại hút thuốc lá, thì sau 40 năm hút thì lại ho, khó thở, lại phải dùng thêm thuốc cho cái vấn chứng nghẹt phổi mãn do khó thở. Thế lại tức là nó đã lên 3, 4, 5, 7, 8 thứ rồi. Có khi lại người lớn tuổi lại có tuyến tiền liệt lớn, lại uống thêm thuốc để cho đỡ đi tiểu, đỡ khó chịu. Có khi có người cao huyết áp, hút thuốc lá, cao mỡ, lại bị đau tim, rồi lại phải dùng thuốc chữa bệnh tim. Hoặc là có khi phải mổ nong tim, rồi lại dùng thuốc loãng máu. Thì trong thực tế đó, những người như thế chúng tôi bây giờ càng ngày càng gặp nhiều hơn, đều uống nhiều thứ thuốc. Nó có người uống 13 thứ, có người uống đến 17 thứ thuốc. Mỗi lần đi khám thì mang một bệnh thuốc, nói rằng là uống no vì thuốc. Nhưng điều đó thì trong thực tế, cứ nói đúng ngay thẳng cũng không khó tránh được. Vì một người có 5 hay 6 chứng bệnh, thì cứ theo đúng những cái hướng dẫn của y khoa đấy, mỗi thứ phải dùng một vài, một mỗi bệnh là phải dùng một vài thứ thuốc, thì tổng cộng lại đó, một người có 5, 6 chứng bệnh, 6, 70 tuổi, có thể dùng đến 12 thứ thuốc. Tuy nhiên là đó là theo nếu mà nói cho đúng, nhưng mà vấn đề không phải là chỉ ở chỗ đó, đó không phải là chúng ta đưa vào chúng ta muốn nói. Thì nếu dùng đúng theo hướng dẫn, theo nghiên cứu thì tuy nhiên là phải làm thôi, nhưng vấn đề không phải chỉ ở chỗ đó, nó còn có những nguyên nhân khác không cần thiết nhưng mà lại làm cho người lớn tuổi uống thêm những thuốc nữa. Nghĩa là họ đã uống, vốn đã phải uống nhiều rồi, lại còn tự làm thế, không phải là tự làm nhưng mà là cái hoàn cảnh nó làm cho họ dùng nhiều thuốc hơn là cần thiết. Nhưng người lớn tuổi, thứ nhất đây là vô tư mà nói, rồi đi khám nhiều bác sĩ chuyên môn, thì mỗi bác sĩ lại viết toa theo ý của mình, và không biết là người đó đã uống cái thuốc gì khác nữa, nên rằng các cái người lớn tuổi có thể đi khám 2, 3 bác sĩ chuyên môn, thì những thuốc đó có khi nó chồng chéo vào nhau, do đó là hậu quả uống thuốc trùng, uống 2, 3 thứ thuốc cho một vấn đề. Điều thứ hai, người lớn tuổi ai cũng vậy, hay lo sợ vượt quá thật mà nói. Quý vị trẻ thì không nghĩ đến chết, nhưng mà những người lớn tuổi gần đến sự chết đều lo sợ và lo bảo vệ sức khỏe của mình, cho nên là hay đi hỏi han người khác. Muốn quan niệm của ta là muốn là tìm thầy may ra gặp được thầy, thầy hỏi thì có được thuốc tốt, nghĩ thế nên lại đi tìm khám cho bác sĩ khác nhau mà không cho bác sĩ gia đình của mình biết, thì kết quả là các bác sĩ viết toa theo ý của mình nữa, do đó bệnh nhân vô tình đã được uống nhiều thứ thuốc khác nhau. Và họ cũng vì quan tâm sức khỏe, họ cũng mà bà con chúng ta nhất là người lớn tuổi hay nghe bạn bè mách bảo thuốc. Bệnh nhân tôi hiểu rằng có cái tâm lý rằng là cái người bạn của mình nó đã uống thuốc, đã trải qua thì chắc là cái thuốc đó chắc là tốt, người đó uống được thì chắc mình uống cũng được, nên rằng hay hỏi bạn bè và uống theo ý của bạn bè, tin người bạn của mình là người tiếp cận thân với mình và nói với mình những cái lời lẽ nó nghe được, nên rằng tin bệnh nhân. Trong thực tế là tin cái người không chuyên môn mà lại không tin sự thật là như vậy, có khi không tin bằng bác sĩ, không nghĩa là xin lỗi, tin người bạn bè hơn là tin người thầy thuốc, sau đó lại uống thuốc theo bạn bè mách bảo, như là mách những cái thuốc mà nó dễ tìm ở trong thị trường, nhất là người lớn tuổi dễ nghe những lời quảng cáo phình này hơi nhẹ nhàng chấp nhận những cái điều người khác nói, cho rằng bởi vì những cái đó nó những cái quảng cáo nó đập vào mắt cái người tiêu dùng nên dễ tin và nghe theo những đó, những cái điều đó thì bị dụ dỗ uống thêm những thuốc không chính thống, không được nghiên cứu, chỉ tốn tiền mà không chắc gì đã có kết quả. Do đó vấn đề là vốn đã phải dùng nhiều thuốc lại tự làm cho nhiều uống nhiều thuốc thêm nữa, thành ra có những cái kết quả, cái hậu quả không tốt của việc dùng nhiều thuốc.
Thưa bác sĩ, dùng nhiều thuốc thì có hại như thế nào ạ?
Vâng, tôi như đã nói là nếu mà thuốc chính thống nó là những hóa chất. Hóa chất ngày nay rất là mạnh. Có những thứ chúng ta quen dùng đơn vị là kilo hoặc là pound hoặc là gram. Bây giờ có những thuốc nó chỉ dùng là bằng miligram hoặc có những, tức là một phần ngàn của một gram, hoặc là những thuốc dùng là microgram, đọc theo tiếng Pháp, tức là một phần ngàn của một gram. Thành ra đó là những hóa chất rất là mạnh, thành phải cẩn thận. Trước nhất là người lớn tuổi, đó là sự thật, người lớn tuổi dễ bị nhầm lẫn và hay quên, đó là sự thật. Mắt kém, không quen với tên thuốc, vốn nó là tên gốc, là tên hóa học, nên khó nhớ hoặc là và dễ quên, nên là có người uống rồi lại quên, tưởng là chưa uống, uống thêm nữa, nên là bị ngộ độc, uống quá liều. Và có người quên không uống, nó bệnh không hết, chữa tiểu đường cao huyết mà ngày uống ngày không, kết quả không đến đâu cả. Điều nữa là các thuốc có thể tác dụng qua lại với nhau, tương tiếng chuyên môn gọi là tương tác, do đó thì nó dễ tăng thêm cái tác dụng của thuốc hoặc tăng thêm tác dụng phụ của thuốc hoặc là giảm tác dụng của thuốc. Do đó nó có hại ở chỗ đó. Thí dụ như thấy rằng là có báo cáo cho thấy nó cũng có giá trị tương đối, là người uống thuốc hạ mỡ đồng thời uống một thứ hạ huyết áp, không phải tất cả huyết áp, nhưng mà cái nghiên cứu cho thấy là uống một thuốc hạ mỡ cộng với một thứ hạ áp gọi là amlodipine là một thuốc khá thông dụng, thì nó có thể tăng cái tác dụng của chất hạ mỡ. Và nếu mà cái nồng độ của thuốc hạ mỡ nó cao, nó có thể có tác dụng phụ, có thể có hoặc là uống cùng một lúc 2-3 thứ thuốc cùng một loại có đặc tính giống nhau thì làm tăng tác dụng phụ. Thí dụ một người có đau tim thì uống thuốc loãng máu, nhưng mà vì đau nhức gì đó lại uống Advil, Motrin là những thuốc đau nhức mà nó bán tự do khá phổ biến, thì làm cho họ dễ bị chảy máu. Thì có người bị đau bao tử và uống thuốc như vậy, uống thuốc làm tăng cái sự loãng máu, làm loãng máu thì họ bị chảy máu. Ví dụ cũng có người đã uống thuốc loãng máu lại nghe lời bạn bè uống thêm những dược thảo nữa. Ví dụ như uống bạch quả cũng có thể làm bị chảy máu, vì cái bạch quả cũng có tác dụng làm loãng máu. Có một số thuốc người nhiều bà con cứ thấy nó dễ dàng thì cứ thích dùng hay muốn dùng là những thuốc ví dụ thuốc an thần chẳng hạn, thì nó làm cho người lớn tuổi lẫn lộn, dễ quên, nó ảnh hưởng đến cái tri thức của họ. Những thuốc co thắt làm cho khỏi đau bụng, giảm đau nhức bụng vân vân thì sẽ làm táo bón. Có các thuốc co mạch mà chúng ta mùa đông có thể thấy cho nó khỏi nghẹt mũi thì nó lại làm cho tăng huyết áp hoặc là làm cho bí tiểu tiện. Thành ra là dùng thuốc phải có ý kiến chuyên môn, không phải là ai dùng cũng được. Những thuốc chống dị ứng hay những thuốc an thần có thể làm buồn ngủ, làm mất thăng bằng. Người trẻ thì không sao, người lớn tuổi vốn đã đi không vững lại bị mất thăng bằng, lại hơi lơ mơ buồn ngủ thì có thể bị té ngã, và té ngã thì sẽ dễ bị gãy xương. Người trẻ té được ngã thì không sao, người lớn tuổi bị chật chân là gãy xương đùi, phải nằm nhà thương. nhà mà thương lại lây bệnh của người khác, rốt cuộc bị viêm phổi. Từ viêm phổi vốn cơ địa đã có những cái bộ phận khác đã bị suy yếu rồi, thí dụ như là có hút thuốc lá bị nghẹt phổi, viêm phổi sẽ bị ở trên người như vậy sẽ bị suy hô hấp, có thể phải thở máy, sẽ dẫn một cái biến chứng này sẽ đưa đến một biến chứng khác. Đối với người lớn tuổi, tôi nhớ ngày xưa các cụ nói là cái sẩy nảy cái ung, một người khỏe trẻ ho ói hay gì đó không sao, nhưng mà một người lớn tuổi buồn nôn, ói mửa, ói hít vô có thể chết, vì hít vô phổi cái phản xạ làm ngừng thở. Thành ra là đụng đến sức khỏe không phải là điều dễ dàng và ai cũng có thể tự ý dùng thuốc được. Vậy là dùng từ nhiều thuốc nó cũng kể như là một cái nguy cơ gây bệnh. Một người phải dùng nhiều thuốc giống như là một người có một cái nguy cơ, thêm một cái nguy cơ gây bệnh nữa, giống như là cái nguy cơ nó giống, chúng ta bây giờ cũng đã quen dùng với chữ nguy cơ. Nó giống như người hút thuốc lá thì dễ bị đau tim hơn, người mập phì thì dễ bị tiểu đường, thì đó là những nguy cơ gây bệnh. Rồi dùng nhiều thuốc là có thêm một cái nguy cơ gây bệnh. Trong y khoa thì tiếng Anh hay tiếng Pháp có cái chữ là polypharmacy, tức là dùng theo chữ Hán thì là đa dược, tức là uống dùng nhiều thuốc. Nôm na thì nói là dùng nhiều thuốc. Vậy dùng nhiều thuốc cũng là một cái điểm đáng ghi nhận, vì nó là dễ làm, nó là một yếu tố làm cho dễ bị thêm các biến chứng khác.
Thưa bác sĩ, làm sao để giảm bớt tình trạng dùng quá nhiều thuốc?
Vâng, đúng là nhiều, một số bệnh nhân ý thức được thì cũng than là phải dùng nhiều thuốc quá, làm sao để bớt. Các bác sĩ cũng quan tâm điều đó, nhất là y khoa thấy rằng, quả thực mà nói, ở đây chúng ta nói thẳng với nhau, cái sự nhầm lẫn về thuốc men là một nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong cho một số lớn người. Một cái báo cáo của Viện Y học Hoa Kỳ cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm cho thấy là một năm ở Mỹ có chừng 100.000 người chết. Không phải là do nguyên nhân trực tiếp, nhưng mà trực tiếp hay gián tiếp do những sự nhầm lẫn về thuốc men. Cho nên tình trạng dùng nhiều thuốc là một vấn đề cần phải giải quyết. Trước hết đó, phải nói lại về vấn đề vai trò của bác sĩ gia đình. Không phải là vì hiện nay chúng tôi làm bác sĩ gia đình mà là nhấn mạnh ra cái vai trò của mình. Nhưng mà chúng tôi đã qua nhiều thứ và bây giờ làm bác sĩ dân thấy rằng trước đây thì bản thân thấy cũng nhiều người coi nhẹ bác sĩ gia đình. Nhưng trong cái nền y tế của một nước đó, bác sĩ gia đình là người đứng đóng vai trò quan trọng. Và theo tôi, cũng không phải là riêng tôi và nhiều ý kiến của những giới chính thống cũng vậy, bác sĩ gia đình là cái cột trụ của cái nền y tế của một nước. Nhưng điều đó chưa được chấp nhận hoàn toàn. Nhưng mà bác sĩ gia đình là trung tâm của sự điều trị. Tất cả phát xuất từ bác sĩ gia đình và trở về bác sĩ gia đình. Nói như thế có nghĩa là bác sĩ gia đình thăm khám bệnh, những điều gì trong phạm vi của mình, những chuyện thông thường hàng ngày trong đời sống, bác sĩ gia đình giải quyết được. Những cái gì chuyên môn sâu hơn, bác sĩ gia đình không có điều kiện để làm như thế và cũng không có thời giờ để làm như thế. Thì bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu đến các bác sĩ chuyên môn. Bác sĩ chuyên môn thăm khám bệnh, điều trị và cũng lại thông báo cho bác sĩ gia đình biết. Bác sĩ gia đình như là một cái thùng thơ, thì bác sĩ gia đình theo dõi sự điều trị và phối hợp sự điều trị cũng như là điều chỉnh thuốc men. Bởi vì bác sĩ chuyên môn có thể viết một thứ thuốc mà bác sĩ gia đình đã cho rồi, thì bác sĩ gia đình sẽ xếp đặt để không cho, để cho bệnh nhân không phải uống hai cái thuốc cùng một lúc, ví dụ như vậy. Nói chung thì các bác sĩ sau khi thăm khám, đúng ra thì phải làm như vậy, nghĩa là bác sĩ thăm khám bệnh sẽ làm chẩn đoán, sẽ nói lại với bệnh nhân về bệnh của họ và cần điều trị như thế nào, sẽ viết thuốc và giải thích về lợi ích của thuốc, tác dụng phụ của thuốc, cách dùng thuốc, cách đối phó xử trí khi có tác dụng phụ. Đó là cái làm y khoa đúng, người bác sĩ được dạy bảo, được hướng dẫn để làm như vậy từ trong trường y khoa. Thế, trong thực tế, bà con chúng ta thì vốn không quen với tên thuốc. Điều đó thì dễ hiểu thôi. Rồi chúng ta nói tiếng Việt mà các tên đều gốc Latin và nó đều là xa lạ cả. Đối với người Mỹ nói tiếng Anh cũng vậy, họ cũng không biết, họ cũng rất là khó khăn trong việc nhớ các tên thuốc. Nên bà con không biết thuốc nào là thuốc nào. Do đó, cần lập một danh sách thuốc có tên thuốc, chỉ định dùng thuốc đó để chữa bệnh gì, chữa vấn đề gì, về liều lượng, cách dùng, uống bao nhiêu lần một ngày, uống trước, sau bữa ăn, uống buổi sáng hay buổi tối. Thứ hai là cần phân chia thuốc uống làm hai cữ, cữ sáng và cữ chiều. Có thể uống chung với nhau, uống như thế thì dễ nhớ và không phức tạp. Điều nữa là cần dùng một cái hộp đựng thuốc, có ngăn chia ra thuốc uống buổi sáng, buổi chiều trong 7 ngày, trong một tuần. Như vậy thì người lớn tuổi dễ thực hiện, dễ uống thuốc mà không bị nhầm lẫn, không quên, không bỏ sót. Điều nữa mà bà con ít làm là mỗi khi đi khám bệnh cần đem các chai thuốc đang dùng theo. Cần làm cái việc này một cách máy móc, nghĩa là hễ cứ đi khám bệnh là đem thuốc theo. Tôi xin lỗi quý vị, tôi hay nói rằng khi đi chợ thì cần đem tiền theo, đi khám bệnh có thể không cần đem tiền nhưng cần đem thuốc theo. Thì sau khi thăm khám, bác sĩ quyết định sự điều trị dựa trên số thuốc mà bệnh nhân đã đang thực sự uống, để từ đó mà quyết định cái liều thuốc, cái cách xử trí cái liều thuốc phải uống tiếp theo. Vì thí dụ người có tiểu đường, bác sĩ viết 2-3 thứ thuốc, nhưng nếu bệnh nhân chỉ uống 2 thứ mà cái chất lượng được như vậy thì bác sĩ sẽ phải điều chỉnh cái liều thuốc tùy theo cái người bệnh, tùy theo cái khối lượng người thuốc người bệnh đã uống, tùy theo cái dựa trên cái thực tế đó quyết định cái cách xử trí tiếp theo. Còn nếu cứ theo hồ sơ thì căn cứ vào hồ sơ thì bác sĩ cứ biết thấy đường chưa được tốt mà đã uống 3 thứ thì sẽ cho thêm thuốc chích hay là gì nữa, thành ra là sẽ có sự không khớp với thực tế. Nên bác sĩ cần biết cái gì đã xảy ra, có uống thì nói uống, không uống thì cứ nói không uống, bác sĩ không bao giờ trách nó hay làm gì bệnh nhân cả. Thành ra là bác sĩ cần biết sự thật và dựa trên sự thật sẽ định cái cách làm tiếp theo, hoặc là khuyên là phải uống đúng như là chỉ định, hoặc là thay đổi thuốc, hiểu tại sao lại không uống, vì lý do nào, vì tác dụng phụ hay sao. Thế cứ, trong thực tế đó, những điều hay xảy ra là nó làm cho việc thăm khám mất thì giờ rồi thầy. Một hôm cách đây không lâu, chúng tôi hỏi một bệnh nhân rằng là bà đã uống những thuốc gì, thì bà trả lời là tôi uống những thuốc mà bác sĩ đã cho. Thì nói như vậy cũng như là không trả lời vậy thôi, nó hoàn toàn là một câu trả lời trống và không, nó áp dụng lúc nào cũng được. Cái thuốc mà ở trong hồ sơ, cái thuốc bác sĩ viết toa với cái thuốc mà vào trong miệng bệnh nhân là con đường rất là xa. Bệnh nhân cầm cái toa về có thể là không mua, có thể quên chưa mua, rồi có thể lẫn lộn, rồi có khi mua, có khi nhầm lẫn ở đâu đó, có khi về không uống đúng như chỉ định, có thể không uống đúng theo chỉ định. Nếu đem các chai thuốc theo thì bác sĩ dễ biết được cái việc nó đã qua như thế nào thì mới có thể xử trí cái tiếp theo được. Sự thật nó đơn giản như vậy nhưng mà nó không diễn ra như vậy, do đó việc thăm khám rất khó khăn và điều trị nhiều khi không chính xác, bệnh nhân phải chờ đợi, dù than phiền vì phải chờ nhưng thực tế bác sĩ phải giải quyết những điều nhiều khi rất là phức tạp và mất thì giờ, không phải là khó. Nếu chúng ta biết cách làm đó, thì nó sẽ có ngăn nắp, có nó chính xác và nó tiết kiệm được thời giờ. Điều nữa là cần đi khám định kỳ đều đặn, thông thường là mỗi 3 tháng. Có lần chúng tôi nói là có một cái nghiên cứu cho thấy là những người có cao huyết áp ở Mỹ mà nếu đi khám mỗi 3 tháng thì kết quả điều trị cao huyết áp tốt hơn và chung cuộc sức khỏe của bệnh nhân, của những người đó tốt hơn và ít cái khả năng bị những cái biến chứng khác hơn. Tôi không phải nói như thế là để bệnh nhân phải đi khám nhiều và không cần thiết, nhưng sự đi khám đều đặn thì có lợi hơn. Nó mất thì giờ, nhưng mà nếu chúng tôi sau một thời gian thì nghĩ, có thể tôi cho là không biết nói thế nào, nhưng mà nếu chúng ta sống thêm, nếu chúng ta mất một ít thời giờ, nửa giờ, một giờ, hoặc là thậm chí một buổi, mỗi 3 tháng hay là mỗi tháng, mỗi thời gian định kỳ nào đó, thì chúng nó mà nếu bỏ ra cái đầu tư cái thời gian đó để chúng ta sống thêm được 5-7 năm đó, thì tôi nghĩ là vẫn quý, vẫn có lợi hơn. Nhiều người ngại đi khám bệnh, không ai thích làm bệnh nhân. Chúng ta đi khám bệnh như là chúng tôi hiểu, tôi có một cái mặc cảm nào đó, nhưng mà nó trở thành mình, tôi hiểu là có những không thích như thế, nhưng mà hoặc là sợ mất thì giờ, hoặc không muốn chờ đợi, bỏ mất một ngày công, con cháu phải bỏ kỷ việc để đưa bố mẹ ông bà đi khám. Nhưng mà đi khám thì có lợi hơn như chúng tôi vừa nói. Tôi để minh họa cái điều này, gần đây tôi có một ông 60 tuổi bị cao huyết áp. Tất nhiên ở tuổi đó có cao huyết áp, có tiểu đường, có cao mỡ, rồi bị bệnh gút. Ông là một người chủ quan, mạnh mẽ, vẫn đánh tennis, tự tin và có ý chí tự chủ cao, nên là không có đi khám thường. Ông cho là ông biết, ông cứ ở nhà uống thuốc. 9 tháng sau mới đến, thì đúc đến khám lại đó, thấy là ông đã suy thận nhiều rồi, đã mất trong y khoa chúng tôi tính được sự làm việc của thận, thì ông đã mất một nửa cái chức năng thận rồi. Nghĩa là thí dụ như là chúng ta có 2 trái thận, đây là một cái thí dụ thô sơ thôi, thì ông đã mất đi 1 trái thận rồi, mất một nửa chức năng thận là một cái mất mát to lớn. Không phải là mất tiền, chúng ta mất tiền thì có thể làm ra lại được, nhưng mà mất cái khả năng của sự sống là điều rất là quan trọng, là điều rất là đáng kể. Vì nếu ông cứ tiếp tục suy thận thì ông sẽ phải lọc thận nhân tạo và sẽ trở thành một người tàn tật và tùy thuộc vào cái máy để sống. Thật ra là cái chức năng bộ phận của mọi người đều thay đổi, của người lớn tuổi nó lại thay đổi nhanh, bởi vì có nhiều bệnh phức tạp, một phần là vì do thời gian tuổi tác gây nên, mà thuốc thì được thải qua thận và hoặc là gan. Nên người lớn tuổi có những sự thay đổi của các bộ phận chủ yếu của cơ thể, điều đó tất nhiên nói chung là không tránh được, mà khá là sự thay đổi nó càng dễ xảy ra hơn ở những người có bệnh, giống như là có tiểu đường thì dễ bị suy thận, mà với thời gian nó thay đổi nhiều và thuốc men tùy thuộc ở cái khả năng thanh lọc của thận hay là khả năng làm việc của gan, nên thuốc cần phải điều chỉnh. Có khi có những thuốc lúc trước dùng thì tốt, đến bây giờ tình thế thay đổi, mình phải thích nghi với tình thế mới, thì nếu không đi thăm khám đều đặn, không thử máu, không xét nghiệm thì không biết được, và do đó chúng ta không thích nghi được với tình thế mới, mà điều đó đối với sức khỏe, đối với sự sống là điều quan trọng. Thành ra không nên chủ quan, không hãy chịu khó mất công đi thăm khám đều đặn và làm theo quy định thì kết quả sẽ tốt. Nói tóm lại thì là đời sống thay đổi, bệnh tật thay đổi. Mỗi ngày ai cũng vậy thôi, mỗi ngày ta một già đi và bệnh tật mỗi ngày một tăng thêm. Chức năng gan và thận giảm dần với thời gian, càng giảm nhanh hơn khi bị bệnh. Do đó khi sự làm việc của gan hay thận giảm, sự chuyển hóa của các thuốc thay đổi, cần phải điều chỉnh liều lượng hay là thay đổi thuốc để thích hợp với tình hình mới. Vì nếu không thì hoặc là không có kết quả, hoặc là có hại, vì sự làm việc của gan thận thay đổi, nồng độ của thuốc ở trong máu thay đổi, sẽ có thể có những tác dụng bất lợi nếu không thay đổi thuốc thích hợp với lại tình hình mới. Thực ra tóm lại là chúng ta phải coi trọng sự khám chữa bệnh, vì đây là những vấn đề liên hệ đến sức khỏe, đến bệnh tật và đến đời sống. Do đó cần phải dùng thuốc đúng chỉ định và theo dõi định kỳ để giữ gìn sức khỏe, nhất là ở những người lớn tuổi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nói về cái vấn đề dùng thuốc và dùng quá nhiều thuốc trong cái thời hiện nay. Thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thần Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn và chào bác sĩ Đức.
Dạ, chào anh Tiến Trương và xin kính chào quý vị khán giả.